Dạ, cho con hỏi tiếp câu số 5 ạ. Dạ thưa bác, là trong cái phẩm Pháp Môn 02 trong kinh Duyên Ma Cật, là vị cư sĩ Duyên Ma Cật á, hỏi các vị Bồ Tát như sau: Này các vị nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào Pháp Môn 02? Hãy cứ theo chỗ hiểu của mình mà nói. Sau đó có rất nhiều vị Bồ Tát đều nói lên ý kiến của mình về Pháp Môn 02 này. Sau khi vị Bồ Tát cuối cùng là vị Bồ Tát Văn Thù trình bày ý kiến của mình xong, Ngài Văn Thù hỏi lại Ngài Duy Ma Cật rằng: Chúng tôi ai ai cũng đã nói hết rồi, bây giờ đến lượt nhân giả, xin hãy nói cho chúng tôi biết thế nào là Bồ Tát vào Pháp Môn 02. Ngài Duy Ma Cật không nói gì mà chỉ im lặng. Ngài Văn Thù khen rằng: Hay thay nhân giả, cho đến không có văn tự ngữ ngôn, đó mới là Pháp Môn 02. Dạ thưa bác, cho con hỏi là Đức Phật dạy 6 pháp môn, trong đó có pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền là pháp môn Thiền Tông. Ngài Duy Ma Cật thì tỏ bài Pháp Môn 02 qua sự im lặng. Còn bộ kinh Duy Ma Cật thì còn được gọi là kinh Bất Tư Nghì Giải Thoát. Dạ thưa bác, cho con hỏi là vậy thì cái Pháp Môn 02 này á, nó có liên quan gì đến Pháp Môn thứ 6 của Đạo Phật Thiền Tông dạy về giác ngộ giải thoát không ạ?
Chứ 02 gọi là bất nhị, bất nhị 02. Có nghĩa là nếu mà người nào tu mà còn đấu đãi phải quấy hơn thua, tốt xấu, chứng đắc là nói vậy, chứng đắc 02, phải quấy 02. Không? Gọi bất nhị 02. Mà cái Thiền Tông này là không xài, cái đó của vật lý, không xài. Vì thế mà Thiền Tông nói là khi mà Đức Phật thuyết, hỏi ổng chứ bây giờ làm sao mà con giải thoát, ổng làm thinh. Làm sao? Không lẽ ổng nói ông, mấy ông đồ đồng không hiểu đâu, tôi nói không hiểu đâu. Bây giờ ngày đó mà ổng hỏi chứ bây giờ, nên cái pháp môn này lấy từ đâu ra? Lấy từ nền văn minh không gian ra. Lúc đó còn nói cái chữ nền văn minh không gian ai hiểu không? Hoàn toàn. Chính bây giờ khoa học mà còn nói nền văn minh không gian không hiểu luôn đó. Không nói gì thì Đức Phật nó không được. Cái pháp môn này là không nói được. Nhưng mà đợi Long Nữ nói cho. Là sao? Long Nữ mới công bố ra. Nhưng mà bà già quá rồi, bà chết ngày bà già tôi. Hồi xưa là tôi đâu có biết cái vụ này. Khi tôi đi Hà Nội, tôi đi tập kết Hà Nội, bà nói không được, mày để ở lại đi giúp mẹ. Chứ tôi cũng đâu có biết cái giúp là cái gì. Không? Nhưng mà khi nào, khi mà tôi đọc cái kinh bất nhị là của A-la-hán đó, thì cái Thiền Tông này nó dẹp hết, không có nói luôn. Vì thế mà ông Phật nói 49 năm không nói. Nói là nói về cái pháp môn Thiền Tông này. Không ai chịu nổi đâu. Vì thế mà tôi mới nói là nếu mà giáo lý Đạo Phật Thiền Tông, đây là nó trình bày được bằng cái chân thật, trái đất này bị hủy diệt liền. Ai dám đứng nói cái này, trái đất bị hủy diệt liền. Ai dám đứng công bố quyền ký mà chính của Thích Ca nha. Chứ mà giáo lý của ông Nhân không đúng, mà chính của ông Thích Ca. Thấy không? Phải Thích Ca, giáo lý đó, đó giống như chiếc xe sản xuất Mercedes. Nói là tốt, còn cái chỗ mà Renault nó là Ford, nó dẹp, nó bình dân. Giáo lý phải là Thích Ca dạy, mà dạy viết bằng điện từ. Còn viết bằng văn tự là của mấy ông kia chép lại. Vì thay tại sao mà cái giáo lý á, viết mấy ngàn năm sau mới công bố, mà công bố lấy nguyên văn ra là gì? Lấy bằng chữ điện từ. Về tới thời nguyên tử mới lấy được. Nếu mà đời mình chưa nguyên tử không lấy được cái này, mà lấy ra tao không biết ổng nói cái gì. Cái trình độ người ta không tiếp cận nổi vậy thôi. Vì thế mà cái kinh Duyên Ma Cật là cái tin mà nói thật là trong cái hệ thống Phật giáo không ai chấp nhận. Con suy nghĩ đi. Và tất cả các người mà tu ở Việt Nam hỏi trong kinh Duyên Ma Cật dạy cái gì, không ai biết. Mà ông Phật thì ổng chỉ nói là bất tư nghị. Cái kinh ở con nội này là bất tư nghị, không có suy nghĩ được. Là gì? Bây giờ vừa rồi chú mới nói là cái chuyện mà cái hoa tiêu cái gì? Thì chú cũng gượng là nó màu sáng vàng trong vậy thôi, chứ sự thật nó có thể vậy không? Vì cái hoa tiêu này nó luân chuyển theo cái công thức của mỗi người, công đức của mỗi người và cái trình độ của mỗi người, chứ không phải hoa tiêu nào giống hoa tiêu này. Nó phải hiểu vậy. Thành ra ông Phật cũng nói là cái Thiền Tông này không thể nói được, nó tùy theo trình độ của mỗi người ngộ đạo một kiểu, Thành ra ông nói được. Bây giờ ví dụ con nói, ông nói ông A ngộ vậy, mai mốt ông B khác, nó cũng ngộ mà nó khác, thì không thể nói được. Thấy không? Ông Duy Gặp Ma Cần, ông biết cái này. Mà tất nhiên nói thiệt, ông Phật nói cái gì ông Duy Ma Cần cái đó, giống như nước trong bình rớt qua bình, không có sai sót một chút nào. Đó, rồi thôi hỏi tiếp đi.
Dạ thưa bác, cho con hỏi câu cuối cùng ạ. Dạ thưa bác, bác có thể trình bày được cái quan điểm của Đức Phật về vai trò của một vị cư sĩ và vai trò của một vị tu sĩ như thế nào trong đạo Phật do Ngài thành lập không ạ?
Bây giờ ý ông Phật nói thế này à. Một tư ông mà mang cái tu sĩ, ông đã chấp rồi. Ông là ta là ông thầy à. Còn ông kia tại sao mà không cho ông Duy Ma Cà cũng dịch từng đi theo ông Phật hoặc không cầu đầu. Ông biết á, đầu tiên ông Duy Ma Cà ông cũng không hiểu. Xin ông Phật cầu đầu không cho, 3 lần không cho. Đức Phật nói là về sau ông hãy giúp ta một cái câu chuyện lớn. Ông cạo đầu tầm thường lắm. Thấy không? Đây là cái ẩn ý là cái gì? Là muốn ông này hạ gục mấy đệ tử lớn để chi? Để biết rằng cái thiền tông này nó chân thật chứ không phải là giả dối. Để ông tại làm sao mà ông Mục Kiền Liên á, ông Phật nói ông đừng có sử dụng thần thông nhiều, thì ta dạy trong cách có thần thông thôi. Ở A-la-hán của ổng có 6 cấp thôi, ông Phật tới 18 cấp. Nói ông mà sử dụng về sau nó đánh ông chết á. Ông một kiên lời nói sao? Con và ai á, nhân quả con không sợ mà ở ai dám đánh thế gian này, ai dám đánh con? Ông đừng có thách thức ông Phật nói ông đừng có thách thức. Đúng y chang không? Mà khi gia đình mà của ông Phật bị hoạn nạn á, ông mới quán cái nhà ông vô, ông chở lên núi lên đỉnh mà ông chết, mẹ chết hết gia đình Phật chết hết. Ông Phật nói là cái nhân quả thế giới này không có xen vô được. Như Lai biết sao ông biết? Như Lai 18 thần thông gì được, Như Lai chưởng một cái nó bay hết, nhưng mà đâu dám đâu. Một vị Phật không làm được cái này, phá cái nhân quả không được. Nhân quả hai người ta trước sau là bị phải trả, là phải trả thôi. Mắc nợ người ta thì bây giờ quỵt được không? Phải trả đó. Vì thế mà cái thế giới này ông Phật mới dạy, tại làm sao mà cái thiền tông là phải ra mấy ngàn năm sau mới dạy được. Đời mạt thượng pháp mới bắt đầu dạy. Mà dạy mà nên nhớ rằng trong đó ông dạy rất kỹ nha. Mẹ chú dạy rất kỹ từng giai đoạn như thế nào, xảy ra cái chuyện gì thì con phải đi như thế nào, thấy không? Từ điểm A qua B, C, D phải đi theo cái quy trình của nó. Mẹ chú nói là tất cả này nếu mà con làm sai thì con chết liền. Con suy nghĩ này. Tại làm sao mà hiện giờ đó những mấy ông mà tranh giành cái chùa không lấy được, bao nhiêu năm không ai lấy được. Mà chú đâu có chống đấu gì đâu. Mà chú biểu đưa giấy lấy thôi, rồi làm sao mấy ông có giấy. Chú nói là khi tôi công bố quyền kiến là bây giờ công bố rồi, tôi nói ông Thầy Phúc á, ông cho người lên đi tiếp quản đi. Rồi đứng đây đem về ông ký tên lên truyền thiền. Ông cũng phái nhào lên. Ông thích Lê Duyên, ông không chịu. Ông cũng biết ông Thầy Phúc kêu bằng ông thích thiệt, nhưng mà đều không thể nào. Ông bây giờ con suy nghĩ là giao cho con ngựa mà con không biết cởi, con dám không? Trèo lên vật con rớt chết liền tại chỗ luôn. Cái đạo Phật này nó ghê lắm. Bây giờ tại làm sao tất cả các tôn giáo trên thế giới dạy một pháp môn thôi mà đạo Phật dám dạy 6 pháp môn? 6 pháp môn đi là dạy bằng khoa học. Chưa có cái đạo nào gọi là dạy khoa học, mà duy nhất chỉ có đạo Phật mới dạy khoa học. Vì thế mà thế giới nó nói đạo Phật là tinh hoa. Chưa có cái đạo nào mà dám dạy pháp môn mà dạy bằng công thức. Mà tại giờ mấy ông này không hiểu công thức rồi ông chửi mình vậy thôi. Tại người ta không hiểu mình có đâu có buồn người ta đâu. Thấy không? Đạo Phật là đạo công thức. Tất cả làm gì cũng phải có công thức hết. Đó, mình phải hiểu vậy đó, mới hiểu cái đạo Phật. Còn mình không hiểu thì thôi. Nói cho nó vui thôi chứ sự thật. Vì tại sao chú dám nói là khi đạo Phật hiện đời mà pháp không ai hiểu đạo Phật. Chú đã từng nói trên trả lời cho con. Nếu một người mà trong Phật giáo mà giỏi, chắc chắn phải tiếp cận chú liền. Hạ ông này tới đây. Tại sao ông dám nói vậy? Bao nhiêu tiến sĩ 64 tiến sĩ Phật học hiện giờ giáo hội Phật giáo quản lý. Mà tại sao không dám đưa 64 ông này tới? Tại làm sao mấy chục, mấy ngàn người đệ tử Phật mà không dám hạ ông gì mà cả, ông không có tu. Nếu Phật nói ông mà ông tu là ông thua rồi đó. Ông đừng có cạo đâu, ông để cái đầu đó đi tui. Rồi nữa Như Lai nhờ ông một số. Vì thế mà trước khi ông chuẩn bị công bố này ra, để dạy này ra, ông đưa ông gì mà cạc hết. Nghe không? Bắt mấy ông đại đệ tử đưa Đức Phật hỏi ông gì mà cạc hết. Nhưng mà cạc hỏi là mấy ông làm thinh hết, làm sao? Cứng khoa học hết. Bấy cái thiền tâm này nó có một cái căn bản rất hay, chứ không phải đâu. Nhưng mà con giống như con mà nắm được cái công thức rồi, con làm cái gì cũng được hết. Còn nếu mà con làm mà không có công thức rồi thì con kể như là đụng đâu làm đó. Cái người mà ta chuyên môn ta hỏi con, quật con liền. Thấy không? Chú mà không nắm vững cái này xin lỗi, chú có tu gì đâu. Mấy ông tiến sĩ, ông cái bọn học biết bao nhiêu. Cũng đã hỏi chú là chú đứng thắng đứng liền. Mà sao tại không ai, ai dám. Thấy không? Rồi tao hỏi tiếp đi.
Dạ con kết thúc câu hỏi con ở đây. Có điều con cho con xin tâm sự một tí nữa. Con nghe cái sự trả lời của bác là cái nỗi buồn của con nó tăng gấp đôi. Bởi vì nếu như mà có một cái sự mà coi như là gặp mặt giữa bác với những cái vị thầy trước đây của con nếu mà bác thắng con cũng chết. Tại vì những người tu vật lý, những người mà họ kiến chấp á, họ không có sự cảm thông và họ không có sự mà ngộ, một cái sự cảm ngộ về thiền tông đó. Mà bác mà thắng đó, là con chết. Con tại nãy con đọc tên con và địa chỉ con chắc con ở không yên quá.
Không sao.
Đó là cái nỗi buồn đầu tiên nếu mà bác thắng. Còn nếu mà nỗi buồn thứ hai là nếu mấy thầy của con thắng, con mất 200 triệu. Kiểu gì con cũng chết.
Bảo vệ 200 triệu con không khi nào ra khỏi cái tủ. Đã tôi dám nói mà. Giáo hội 64 tiến sĩ, chứ đừng có nói mấy ông nhỏ nhỏ đến đây. Cứ qua lợi. Tôi đá bánh vàng chứ giờ tôi cho hai trái cũng được. Tôi hỏi một câu cũng trả lời được. Còn nếu mà nếu mỗi người hỏi một câu thôi gì mà phải hạ gục hai cái đi. Hồi đó tôi một trái, giờ tôi cho hai trái. Và tôi cho hỏi bất cứ gì từ hữu hình vô hình tôi cho coi hết. Thấy không? À, tại sao bác nắm này là tại bác không giỏi gì. Nắm cái giáo lý biết hết rồi, chỉ cái bí kíp rồi. Ông Phật chỉ cái bí kíp trong giáo lý rồi chứ có gì đâu. Giống như con hiểu được cái gì, tìm kho báu mà còn nắm được cái bản đồ sao. Mấy anh kia không có nắm bản đồ thì nó đương nhiên là nó phải đi kiếm. Còn con có đi kiếm không? Thấy được bản đồ sao đi, mở ra là đi tới thôi. Thì cái thiền tông này bác đã nắm được cái quy tắc của nó rồi, không ai phá vỡ được. Mà bác biết chắc rằng trên trái đất này không có người thứ hai nắm cái giáo lý này. Có mà bà chết rồi, là bà Thảo bà chết. chính ông Thích Đức Hà còn không biết cái giáo lý. Ông đưa cái giáo lý mà ông không hiểu. Ông hỏi gì sao cuốn sách này, vậy chứ cái cuốn này là cái cuốn gì? Thì mẹ chú nói đây là cái quyển giáo lý. Ủa sao không có chữ? Thế con đâu có biết. Chính bà biết mà không đâu biết. Thấy không? Mà muốn lấy cái này không phải là hai ba người lấy được đâu. Rồi tới đâu lấy viết ra đó. Chữ nào viết ra chữ nấy, xong rồi kết nộp lại. Rồi mới kêu chú đi đánh máy. À, bà viết tay chú đi đánh máy. Chú hồi đó bà trên này, chú ở dưới. Thì mỗi lần về bữa nay mẹ viết được mấy trang thì con chung đánh máy cho mẹ. Mà tôi cũng không biết cái đó là cái gì. Mà khi xong hết rồi bà mới nói hết cho nghe. À, đó là cái giáo lý mà Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, viết bằng chữ điện. Bây giờ ở đây có điện rồi, mẹ lấy rồi, mẹ có biết cách lấy rồi. Đó, thì nói vậy nghe vậy, hồi 20 tuổi nghe vậy nói vậy thôi chứ có nói gì nữa giờ. Mà khi đi vô rồi mới nhìn thấy nha, nó lạ lùng. À thế là cái này tôi nói cái này là kêu bằng báu vật của quốc gia. Tôi dám nói hồi luôn đó, còn nhỏ chứ đó. Cái này là báu vật của quốc gia. Mà hồi xưa quốc gia cũng đâu dám nói đâu. Nó chưa tới ngày nói. Rồi hỏi tiếp đi.
Dạ con hết câu hỏi rồi, con cảm ơn bác ạ.